Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Hư cảnh không có gió cũng không có âm thanh, tĩnh lặng như là phần mộ, bên trong không vực chỗ cao chất chứa vô số lôi bạo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống, vừa tựa hồ vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, nhìn tựa như con mắt quái vật màu tím, màu đỏ, màu xanh, nhìn chằm chằm tất cả ở bên dưới. Tỉnh Cửu nhìn về phía tay phải của mình, đồng thời nhìn mỗi vị trí trên thân thể, xác nhận chính mình phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ bé, hoặc là nói huyền diệu. Ở núi hoang trong miếu đổ tiếp thu lời mời của Liễu Từ trở thành một kiếm để hắn chém giết Nam Xu cùng Tây Lai, đối với hắn mà nói chính là hướng về con sông kia bước ra một bước quan trọng nhất. Hắn không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, hướng về hai cái Nam Xu đưa ra những vấn đề kia chung quy nhận được cũng là đáp án của Nam Xu. Những cái đó đều không quan trọng, hắn chưa từng có hoài nghi chính mình, sở dĩ những năm qua vẫn từ chối Liễu Từ, không muốn đi ra bước đi này, là bởi vì hắn lo lắng một chuyện khác. Hắn nhìn phía Thiếu Minh đảo trên mặt biển, từ trận thế của Trung Châu phái cùng Nhất Mao trai các chính đạo đại phái có thể đoán được sư huynh nên ở trên hòn đảo đó. Đây là chuyện mà ngươi trước đó đã tính được hay sao? Nếu như hắn thực sự là con quỷ kia, vậy cuộc chiến này đến cuối cùng có thể đúng là ngươi thắng lợi, nhưng ngươi còn có cơ hội hưởng dụng hay sao? Nghĩ những chuyện này, hắn nhìn về phía nơi nào đó trong thiên không, lại phát hiện Liễu Từ đã không còn ở nơi đó. Trong thiên không có mưa bay. Mưa không lớn, chỉ hơi rơi xuống một chút đã ngừng, rất nhiều người tu hành quần áo đều không bị ướt. Coi như trên mặt rơi xuống vài giọt nước mưa cũng không có ai muốn lau đi, càng không có người nào muốn dùng đạo pháp đem mưa chắn ở bên ngoài. Tất cả mọi người đều còn bị đạo kiếm quang kia làm cho khiếp sợ, làm sao còn lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Đạo kiếm quang kia tự chân trời mà đến, chớp mắt đã đến, trọng thương Tây Hải kiếm thần, thuấn sát vô số người, giải thể phi kình cuối cùng ở trên không chém Nam Xu. Thiên địa vì đó mở, quỷ thần cũng phải tránh xa, mặc kệ là từ ngữ thế nào hình dung đều không đầy đủ. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Thế gian sao lại có kiếm như vậy? Những người tu hành hồi tưởng lại kiếp sống tu đạo lâu dài của chính mình, hồi ức điển tịch cổ xưa trong sơn môn, phát hiện chưa từng có một kiếm uy lực lớn như vậy. Đây thậm chí có thể là một kiếm mạnh nhất chiêu thiên đại lục từ trước tới nay. Vô số tầm mắt theo nước mưa trở lại, rơi vào trên người Liễu Từ chân nhân. Những ánh mắt kia tràn đầy kính nể. Chiêu kiếm đó thực sự là đáng sợ, người có thể chém ra chiêu kiếm này tự nhiên càng thêm đáng sợ. Rất nhiều người nhớ tới ngay trước đây không lâu, Liễu Từ chân nhân đã nói với Nam Xu một câu. Ta là Thanh Sơn trưởng môn, tự nhiên vô địch thiên hạ. Đúng thế, có kiếm ở tay, Liễu Từ chính là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục. Cho dù là người mạnh nhất thiên hạ chém ra một kiếm như vậy, vẫn như cũ muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần cùng kiếm nguyên. Liễu Từ liếc nhìn phương hướng Thiếu Minh đảo bỗng nhiên nhíu mày. Có gió nổi lên, mây đen giăng kín bầu trời. Thập nhị trọng lâu kiếm không được tính là tuyệt thế chi kiếm, nhưng Tây Hải kiếm thần cũng đã tiếp cận tuyệt thế chi. Góc truyện audio.com, nhân, năm đó lúc hắn được thiên cận nhân mang khỏi Nam Hải vụ đảo, còn chỉ là một thiếu niên. Không có sư trưởng, không có tông phái, chỉ dựa vào mấy quyển kiếm thư, hắn chỉ dùng 200 năm đã tu luyện đến kiếm đạo đỉnh phong, khai sáng Tây Hải kiếm phái, người như vậy đương nhiên rất tuyệt. Ở dưới áp lực cực lớn của Thanh Sơn Tông, đem Tây Hải kiếm phái chống đỡ tới ngày hôm nay, trên đời có mấy người có thể làm được. Đáng tiếc hắn đặt đạo hiệu cho mình là Nhất Kiếm Tây Lai, chung quy không thắng nổi Thiên Ngoại Nhất Kiếm. Cũng may ngay lúc đó các cường giả Thanh Sơn Tông đều còn ở trong lục tinh kiếm trận, chỉ có thể nhìn hắn trọng thương trở lại Lạc Tiên Đảo. Nơi này là Tây Hải kiếm phái chủ đảo, cùng Thiếu Minh đảo cách nhau rất xa, coi như sơn môn trận pháp bị phá, nơi này phòng ngự cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Phía đông hòn đảo trên vách đá quay ra mặt biển, có đạo trống không bề rộng chừng hơn trăm trượng, cao mười mấy trượng. Tựa như một tấm cửa sổ cực lớn, Hải Vũ Thiên Phong đều ở bên trong. Mặt biển sinh ra một tia trắng, Tây Hải kiếm thần đáp xuống nơi này. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đổ mưa, biết sư phụ đã chết rồi. Bây giờ nghĩ lại, sư phụ được gọi là Nam Hải kiếm tiên, danh tự Lạc Tiên đảo này xác thực không ổn, năm đó nên bỏ mới phải. Tây Hải kiếm thần sắc mặt có chút tái nhợt, không có tâm tình biến hóa, hỏi. Đây đều là cục của các ngươi ư? Mấy năm trước Huyền Âm Tử thông qua Tô Tử Diệp liên lạc với hắn, muốn phối hợp với nhau để giết chết Thái Bình chân nhân. Hắn không giỏi âm mưu, cũng biết kế hoạch đơn giản như vậy không có bất kỳ cơ hội thành công nào, vì vậy hắn lại thông qua Tô Tử Diệp đem Trung Châu phái kéo vào. Dựa theo ý nghĩ ban đầu, mục tiêu của hắn chính là giết chết Thái Bình chân nhân, sau đó cùng sư phụ liên thủ giết chết con quỷ kia bên trong Thanh Sơn. Vì đem Thái Bình chân nhân lừa gạt vào bên trong cục, hắn đem mạng của thiên cận nhân đều đưa ra ngoài. Kết quả hiện tại sư phụ đã chết rồi, Tây Hải sắp bị tiêu diệt nhưng Trung Châu phái vẫn không ra tay. Vấn đề ở chỗ nào đã phi thường rõ ràng. Mặc kệ Thanh Sơn Tông tiến công đối với Tây Hải quần đảo đáng sợ làm sao, mặc kệ ngoại giới mưa gió mãnh liệt làm sao, Tô Tử Diệp vẫn ở lại Lạc Tiên đảo. Huyền Âm Tông thiếu chủ trong quá khứ, người trẻ tuổi tối có thiên phú tiền đồ trong tà đạo, ở trong cuộc chiến tranh này không tạo ra được bất kỳ sóng gió nào. Gây sóng gió chuyện như vậy, trước khi cuộc chiến này bắt đầu hắn cũng đã làm xong. Hắn ở lại Lạc Tiên đảo còn có cái lý do, hắn biết Tây Hải kiếm thần nhất định sẽ trở về, hỏi mình câu này. Đúng thế, Tô Tử Diệp bình tĩnh nói. Từ đầu tới cuối, chuyện ta cần làm chính là giết ngươi, sau khi chuyện này kết thúc Trung Châu phái sẽ giúp Huyền Âm Tông tìm một cái linh mạch. Tây Hải kiếm thần cùng hắn cách mấy trượng, đưa tay ra là có thể nắm lấy cổ hắn. Một đạo kiếm ý từ mi tâm của Tô Tử Diệp bắn ra, đâm giữa ngực Tây Hải kiếm thần. Tây Hải kiếm thần cơ thể hơi lay động, thương thế càng nặng hơn, đạo thụ suýt nữa sụp đổ. Coi như hắn ngày hôm nay có thể chạy đi, không có trăm năm khổ tu cũng không cách nào chữa khỏi thương thế, càng không có hy vọng trở lại kiếm đạo đỉnh phong. Đạo kiếm ý này rất mạnh mẽ, ác liệt mà uy nghiêm đáng sợ. Cốc truyện audio.com mang theo một đạo mùi vị mà hắn quen thuộc, hắn nhớ ra, đây là kiếm của Bùi Bạch Phát. Năm đó Bùi Bạch Phát đem đạo kiếm ý này cùng chân nguyên còn sót lại đưa vào trong thân thể Tô Tử Diệp, cho đến lúc này mới rốt cục hiện ra uy lực. Tô Tử Diệp ở Tây Hải quần đảo ẩn nhẫn nhiều năm chính là vì thời khắc này. Lúc này Tây Hải kiếm thần chỉ cần động niệm, đầu của Tô Tử Diệp sẽ rơi xuống. Tô Tử Diệp bình tĩnh chờ đợi tử vong đến. Nhiều năm trước hắn tự tay chặt đầu Bùi Bạch Phát, tận mắt chứng kiến đầu đồng lư rơi vào trong biển, từ một khắc đó bắt đầu, hắn đã không còn sợ hãi tử vong. Kỳ quái chính là Tây Hải kiếm thần không giết chết hắn. Trung Châu phái lại hứa cho ngươi một đạo linh mạch, xem ra Thanh Sơn cũng sẽ có chuyện. Tây Hải kiếm thần mặt không cảm xúc thu tay về, xoay người đi vào sâu trong động. Nam Su chết rồi, Tây Hải kiếm thần chạy trốn, Tây Hải kiếm phái đệ tử tử thương nặng nề, đặc biệt là đạo kiếm quang cuối cùng kia trực tiếp nghiền ép hết thảy ý chí đối kháng. Nhưng cuộc chiến này còn chưa kết thúc, bởi vì Thái Bình chân nhân vẫn chưa bắt được. Thiếu Minh đảo bị đóng băng, lại có Long Vĩ Nghiễn trước sau chấn áp, Thái Bình chân nhân coi như bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không thể vô thanh vô tức chạy thoát. Một chiếc Thanh Sơn kiếm chu hướng về Thiếu Minh đảo hạ xuống. Quảng Nguyên chân nhân mang theo mười mấy tên Thanh Sơn đệ tử muốn lên đảo. Trung Châu phái Vân Thuyền, Nhất Mao trai Khổ Chu cùng Quả Thành tự, Côn Lôn phái các chính đạo tông phái cường giả ở giữa không trung nhìn kỹ hình ảnh này. Tòa Hắc Sơn kia bị Tây Hải kiếm thần chém ra một đoạn, lộ ra dốc đá bóng loáng bằng phẳng, còn có địa đạo cực kỳ phức tạp ẩn giấu ở bên trong. Nơi sâu xa nhất trong thạch thất, Huyền Âm lão tổ đứng phía sau Âm Tam. Âm Tam nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng không rõ, không nói gì. Bên ngoài đánh lợi hại đến đâu cũng không liên quan gì tới hắn, ngược lại Tây Hải đã xong. Nam Su sẽ chết dưới thanh kiếm kia, như vậy nhiệt đồ sẽ rất rõ ràng chính mình sẽ làm thế nào. Hắn hiện tại chỉ cần lấy được Sơ Tử kiếm là có thể rời đi. Ngày hôm nay Nam Su thủ đoạn còn có đạo kiếm quang từ phía chân trời đến, mang đến cho hắn một chút dẫn dắt. Bây giờ Chiêu Thiên Đại Lục cũng chỉ có Nam Su cùng một kiếm đó có thể xúc động hắn. Sau khi cầm Sơ Tử kiếm rời đi Tây Hải, hắn thì sẽ thử nghiệm chuyển thân kiếm, một khi thành công, hắn sẽ đi Thanh Sơn một lần nữa. Mấy chục năm sau, tên nhiệt đồ kia chết rồi, hắn có thể một lần nữa leo lên chức Thanh Sơn trưởng môn, tay cầm vỏ Thừa Thiên kiếm, dùng chiêu kiếm đó quét ngang Chiêu Thiên Đại Lục, hoàn thành Thiên Thu Vĩ Nghiệp. Chuyện này rất hoàn mỹ. Tiếc nuối chính là trước khi hoàn mỹ bắt đầu, hắn liền gặp phải một vấn đề không nghĩ tới. Trong phòng đặt Sơ Tử kiếm, còn có một người trẻ tuổi. Người kia đầy người bụi đất nhưng không che giấu được thanh tú cùng non nớt trên mặt, nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt. Âm Tam cảm thấy người trẻ tuổi này rất giống mình, Tô Tử Diệp cũng là như thế. Thế gian bỗng nhiên thêm ra hai người trẻ tuổi cùng mình rất giống, đây thực sự là sự tình rất khéo, nhưng cũng chơi không vui. Âm Tam khẽ mỉm cười, nói, giỏi lắm, đa tạ chân nhân khích lệ. Đồng Nhan bình tĩnh nói, hai tay của hắn nắm thanh thiên. Cốc truyện audio.com, dám, thanh thiên dám nhắm ngay Âm Tam. Vù một tiếng vang nhỏ, một tia sáng trắng từ bên trong thanh thiên dám bắn ra ngoài. Đạo bạch quang kia mang theo kim quang nhàn nhạt, có tiên gia khí tức thuần chính nhất, tràn ngập ý vị hủy diệt. Huyền Âm tử khắp khuôn mặt là sợ hãi, mặt Âm Tam cũng bị chiếu đến trắng xám. Cách chương.